câu hỏi thú vị. Như tôi vừa nêu một cách khái quát đó, thì theo văn hóa gia đình của Ấn Độ, cái phần công lao động đó là chồng làm kinh tế, vợ giáo dục con cái và lo chu toàn mọi thứ trong nhà. Ngoài cái khối các quốc gia ảnh hưởng đến dân của Ấn Độ nêu trên, thì hiện nay đó, trên toàn cầu có xu thế đó là vợ cũng làm kinh tế như là chồng. Trong trường hợp này đó, cái vai trò của chị em phụ nữ với vai trò làm vợ và làm mẹ là vất vả hơn. Cũng 8 tiếng lao động, hoặc là trí óc hoặc là tay chân ở đây làm việc, mất trung bình 2 tiếng giờ đi và giờ về. Về tới nhà thì lao vào trong nhà bếp để lo cơm nước, rồi giặt giũ áo quần cho con cái, nuôi dạy con, thậm chí phải chăm sóc chồng nữa. Thì cái vất vả đó rất là đáng được trân trọng. Thì hồi đáp lại đó là quý ông cũng nên dựa vào lời Phật dạy là tôn trọng vợ và không khinh thường vợ, là phải chia sẻ các cái trách nhiệm gia đình. Vì Đức Phật đó là người đầu tiên trong các tôn giáo chủ trương bình đẳng giới. Thì học thức bình đẳng giới được Đức Phật trình bày vào năm ngày được 40 tuổi, xin lỗi, được 41 tuổi tại nước Vesali. Thì đây là cái tiểu bang đầu tiên trên toàn cầu đó mà vua được dân bầu, đó là theo cái chính thể dân chủ. Nó là một cái mô hình rất là đặc biệt và tiên phong của thế giới. Thì vì mà Đức Phật lần đầu tiên đến đây chia sẻ chân lý đó, thì ngài thấy cái bối cảnh xã hội đó nó quá thuận lợi, cho nên ngài mới tuyên bố học thuyết bình đẳng giới và cho phép người nữ được trở thành đó là các nhà tâm linh. Thì trong cái văn hóa Ấn Độ, như chúng ta biết, là người phụ nữ chỉ được làm 3 việc chính thôi. Thứ nhất đó là chăm sóc hạnh phúc cho chồng, tức là qua tình yêu và tính dục. Thứ hai là nuôi dạy con cái, và thứ ba đó là lo cái bếp núc thôi. Người vợ với vai trò là người nữ đó gần như là không có cơ hội giáo dục. Được giáo dục còn đã khó, đừng nói là tham gia làm nhà giáo, tham gia xã hội, tham gia pháp lý, tham gia các cái vấn đề của đất nước, thì người nữ là hoàn toàn không có cơ hội. Và Đức Phật tạo cơ hội và yêu cầu mọi người nam phải tôn trọng cái quyền bình đẳng của người nữ trên 4 phương diện. Bình đẳng về sinh học, tức là con người thì có một đầu, hai tay, hai chân và một cái thân giống nhau. Rồi bình đẳng về pháp lý, hay ai phạm pháp đều bị ở tù. Rồi bình đẳng về đạo đức, ai sống tốt thì được ca ngợi, quý trọng. Bình đẳng về tâm linh, nếu ai tu tập tốt thì trở thành là thánh nhân, chứ không phải là thánh nhân chỉ có người nào mới đạt được. Thì đó là lần đầu tiên mà Đức Phật đã chủ trương như thế trong lịch sử của nhân loại. Thì như vậy đó, người chồng cần phải tôn trọng vợ và phải chia sẻ các trách nhiệm gia đình đối với vợ, vì vợ chồng cùng đi làm mà. Và bản thân tôi đó, thì tôi vẫn khuyên những người mà đến nhờ tôi tư vấn đó, dù là chồng có giàu cỡ nào đi nữa, vợ cũng nên đi làm. Để có nhiều người chồng không có tình thương vợ, thì có nhiều ông chồng đó, cái hiểu biết không đến, và ý vào cái quyền kinh tế của mình thì bắt chặt người vợ và khinh thường là cô không có làm gì hết, ở nhà không có việc này là không xong. Thực ra là công việc gia đình nó vất vả hơn là đi làm ở công ty. Cho nên đó, nên đi làm để chi? Để cho thấy cái cuộc đời của mình nó có giá trị, thì mình tạo ra được đồng tiền được. Và giả sử mà người chồng của mình qua đời sớm bởi tai nạn hay là bệnh tật, thì người vợ còn lại không bị hụt hẳn, bởi vì mình đã từng quen đi làm rồi, cho nên có thể gánh vác với vai trò cùng làm cha, cùng làm mẹ. Và thấy được như thế đó, thì quý ông với vai trò làm chồng và làm cha đó, nên thương yêu người phụ nữ của mình là vợ, là mẹ ở trong gia đình. Rồi cái vất vả của người nữ là luôn luôn là cao hơn người nam. Thì nhất là chị em phụ nữ Việt Nam đó, thì chịu đựng nhiều. Đàn ông Việt Nam thì thiếu ga lăng, đàn ông Việt Nam đó thì có thói quen nghiện rượu nhiều và thích đi chơi với bạn bè. Sau khi lập gia đình rồi đó, là vợ và con không phải là thế giới của họ, họ còn có thế giới của chính trị, thế giới của xã hội, là thế giới của bạn bè. Còn người nữ có thói quen đó, lấy chồng và con làm hệ quy chiếu. Cho nên trong quá trình xây dựng hạnh phúc gia đình, vừa phải đi làm, vừa phải chăm lo vợ chồng và con, thì chị em phụ nữ phải hết sức khéo léo để đừng rơi vào tình trạng bị căng thẳng. Thì khi người nữ bị căng thẳng rồi sẽ nói nhiều, cãi nhiều, cự nhiều, nhận nhiều, nói dai nhiều. Mà cái gì dai dài thì nó bằng với cái dở. Đàn ông thì không thích nghe nhiều, không thích nói nhiều, không thích bị nhận nhiều. Càng nhận nhiều, dai nhiều, nói nhiều thì quý ông tìm lý do để đi ra quán nhậu chơi với bạn bè. Nên là quý cô phải khéo léo, có bận rộn mệt nhọc cỡ nào đi, quý cô cứ liên tưởng gương mặt của mình á như là hoa hồng đang tươi, hướng dương đang cười, hoa sen đang nở. Và bằng cách này đó thì quý bà sẽ đạt được cái tình trạng là gì? Lạc mềm, luộc chặt và biến chồng mình trở thành ô sin ở trong nhà. Và ông chồng đó sẽ không có nhu cầu đi tìm phở bên ngoài, vừa mất tiền mà không an toàn thực phẩm. Cho nên chị em phụ nữ càng vất vả như chừng nào thì phải càng thể hiện cái sự thông minh cảm xúc, chứ đừng có cảm xúc ghen tuông, cảm xúc tiêu cực là không làm cho mình được hạnh phúc đâu, mà phải là cảm xúc thông minh, emotional intelligence, mà Việt Nam hiện nay đang dịch là nó thoát hiện quá và nó trở thành là trật, đó là trí tuệ cảm xúc. Thực ra cảm xúc là ngược lại với trí tuệ. Người nào sống với cảm xúc nhiều thì không có được trí tuệ. Người nào có trí tuệ thì vượt lên trên cảm xúc. Cho nên đó, tâm lý học của Mỹ ta gọi đó là intelligent emotions hoặc là emotional intelligence, chứ không có dùng chữ là emotional intellectual hay là emotional wisdom, không có. Mà không biết tại sao tại Việt Nam dịch là trí tuệ cảm xúc và đã sử dụng như là một cái khái niệm quen thuộc. Nó là thông minh cảm xúc. Cái cảm xúc, có cảm xúc thông minh mà có cảm xúc tiêu cực. Cảm xúc tiêu cực là gì? Lo lắng, căng thẳng, bất an, ganh tị, hơn thua, trả thù, rồi tự cao, mặc cảm tự ti, thiếu tự tin, đều là các cảm xúc tiêu cực. Nó dìm cái cuộc sống của con người xuống, làm cho con người mất đi hạnh phúc. Cho nên tóm lại là trong cái thời hiện đại này đó, thì chị em phụ nữ có vai trò nhiều hơn, đồng đẳng với người nam nhiều hơn, cũng vất vả hơn. Do đó phải biết làm chủ và chăm sóc hạnh phúc cho bản thân mình. Mà khi mình hạnh phúc thì mới chu cấp hạnh phúc cho chồng con. Mà khi chồng con được vợ và mẹ chu cấp hạnh phúc đó, thì ông chồng sẽ không còn lý do đi ra bên ngoài. Thì lúc đó gia đình sẽ được chữ an, được hạnh phúc bền vững. Cảm ơn. Xin mời câu hỏi khác. Câu hỏi rất là thú vị. Toàn bộ lời dạy của Đức Phật trong suốt 45 năm á, chia làm hai nhóm. Nhóm một là Dhamma, tức là chân lý. Nhóm hai Vinaya và Sila, tức là đạo đức và luật đạo đức. Thì luật đạo đức của Đức Phật đó gồm có 5 tập. Lúc đầu là truyền miệng và cho đến thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch, tức là 300 năm sau khi Đức Phật qua đời đó, chính thức được ghi nhận thành văn bản. Và đó là văn bản luật đầu tiên trên toàn cầu của nhân loại. Thì trong văn bản luật này đó, Đức Phật đề cập đến 5 loại giới tính thứ ba. Các anh chị nghe sẽ rất là ngạc nhiên, 26 thế kỷ trước mà Đức Phật chia ra 5 loại giới tính thứ ba. Và người Trung Hoa đã dịch cái từ giới tính thứ ba đó là hoàng môn. Đó là cái từ mà người Trung Hoa ta dùng ngày xưa. Đó là giới tính thứ ba. Thứ nhất, thân nam mà tính cách là nữ. Thứ hai, thân nữ mà tính cách và lối sống là nam. Thứ ba là một người nam mà vừa có bộ phận nam vừa có bộ phận nữ. Thứ tư là người nữ mà vừa có bộ phận nữ vừa có bộ phận người nam. Và thứ năm á, nó giống như hội chứng, tức là bị ảnh hưởng do sống chung quá nhiều, thông cảm quá nhiều, quá đà, quá chớn, và bị nghiêng ngập theo những cái thói quen của 4 cái nhóm giới tính thứ ba nêu trên. Thì trong cái trường hợp á, 1 và 2 đó, nó diễn ra theo 2 cách. Cách 1 á, là thể hiện cái giới tính thứ ba đó từ ngay tuổi ấu thơ. Ví dụ như là người nữ thì thích chơi gì? Đá banh, mặc quần xà lỏn, rồi mua những cái trò chơi như là súng ống v.v. Người nam thì thích nhảy cờ cò, thích nấu ăn. Mà dù họ còn nhỏ thì nó đã thể hiện như thế rồi. Thì lớn lên chừng vài tuổi nữa rồi người nam đi ẻo lả, nhìn cái là mình biết liền. Còn người nữ cứng rắn. Và nếu là nhỏ con á thì người nữ đó có cái tính, có cái dáng người hơi thô kệch. Và khi mà ở cái tuổi trung niên bắt đầu nó xề xòa ra, nó sồ ra, không được đẹp đó. Còn trường hợp thứ hai đó là ở người nữ thì khoảng tuổi 26-27 sẽ chính thức chuyển qua giới tính nam. Còn ở người nam thì tuổi 29-33 là chính thức là người nữ luôn. Cái là trước lúc đó thì họ vẫn có vợ, có chồng, có con cái bình thường. Nhưng mà sau đó đó thì họ gần như là không còn màng đến người khác giới phái nữa. Nằm chung một người chồng, cô vợ có cảm giác là giống như là đang nằm chung một người bạn nam, vì cô ấy đã trở thành nam rồi. Hoặc là và người nam giới tính thứ ba đó nằm chung một cô vợ nhưng mà thấy giống như là nằm chung một người bạn gái, cùng giới tính với mình thôi chứ không có khác biệt, không còn cái đam mê hứng thú gì nữa hết. Thì như vậy quan niệm hôn nhân dù trong ngữ cảnh mà Đức Phật nói đó lấy người nam là quy chiếu, thì chúng ta nên hiểu là gì, đã bao gồm luôn cả giới tính thứ ba với năm loại nêu trên. Và Đức Phật đó, chủ trương bình đẳng, thì dầu là giới tính gì, giả sử sau này có giới tính thứ tư đi chuyện đó thì không bao giờ có thật. Giới tính nam, giới tính nữ và giới tính thứ ba, giới tính thứ ba có năm trường hợp vừa nêu. Giả sử có thêm một cái giới tính nào đó khác nữa thì cái quan điểm về hôn nhân nó vẫn giống như nhau, cái trách nhiệm giống như nhau. Ví dụ như là hai người nam lấy nhau, một người đóng vai là chồng, một người đóng vai là vợ, thì cũng phải thể hiện đúng cái trách nhiệm làm chồng, trách nhiệm làm vợ. Hai người nữ lấy nhau là một cặp thì cũng phải có một người đó đóng vai là chồng, một người đóng vai là vợ. Thì ai đóng vai chồng thì phải thực hiện trách nhiệm chồng, ai đóng vai vợ thì thực hiện trách nhiệm vợ. Thì tôi đã tư vấn cho nhiều trường hợp như thế. Nhưng mà thường á, các hôn nhân đồng tính khó mà viên mãn được, khó viên mãn được lắm. Nhất là những người đồng tính bị lợi dụng. Cái người yêu người đồng tính đó không phải là người đồng tính, nhưng mà lúc đó họ thiếu cái nguồn tài chính, rồi họ muốn lợi dụng cái người đồng tính này để họ móc tiền. Rồi khi mà cái nhu cầu móc mà nó đã hết giá trị sử dụng rồi đó, thì bắt đầu họ chia tay. Cho nên cái người đồng tính nó trở thành nạn nhân, và cuộc tình của họ đó dễ bị rơi vào sự thất tình và lợi dụng. Trường hợp thứ hai đó là tình yêu đồng tính không được viên mãn là bởi vì họ bị mặc cảm tự ti, họ giấu thân phận của mình, thậm chí cha mẹ mọi người thân còn chưa nâng đỡ, huống chi là xã hội. Cho nên cái đè nén đó nó làm cho họ đó là khó mà hưởng được cái hạnh phúc. Trường hợp thứ ba là người đồng tính nam vẫn không muốn ly dị vợ, người đồng tính nữ không muốn ly dị chồng, họ muốn lấy đó làm bình phong. Họ vẫn tôn trọng cái người bạn đời theo hôn thú đó, bên cạnh đó thì họ có một cái người khác để khỏi ai phát hiện ra mình. Thì trong trường hợp này đó, người bạn đồng hành đó trở thành là nạn nhân, bởi vì đó họ vẫn giữ chung thủy nhưng mà không có cơ hội để hưởng thụ. Vì sống chung người chồng đồng tính họ đâu có muốn quan hệ tình dục đâu, và sống chung người vợ đồng tính thì người đó đâu có muốn hưởng thụ gì nữa đâu, chỉ muốn với người khác, với người và cùng giới tính thôi. Thì trong trường hợp đó đó thì chị em phụ nữ hoặc là đàn ông mà có vợ chồng đồng tính đó, thì nên mạnh dạn ly dị để cho hai bên giải phóng nhau. Cái người còn lại thì họ không muốn ly dị đâu, nhưng mà người trong cuộc đó, nên quyết định sáng suốt để mình giải phóng, và không nên tiếc nuối nữa, và cũng không nên bị sốc, đó là cái chuyện bình thường. Theo Đức Phật đó, thì những người đồng tính dù là nhóm 1 hay là nhóm 5 được quyền làm đệ tử tại gia, nhưng không được quyền làm đệ tử xuất gia của Đức Phật. Và một trong 13 yếu tố để xác định đủ tiêu chuẩn cho việc làm tu sĩ đó, đó là có câu hỏi: anh chị có phải là người giới tính thứ ba hay không? Trước khi truyền trao giới pháp cho người tu thì có cái câu hỏi đó. Có khi người ta giấu kỹ lắm, vì ta muốn đi tu mà, ta thuộc giới tính thứ ba, cho nên đó là người nam đó vẫn là có cái tướng nam, râu quai nón, thịt cơ bắp, nhưng mà tính nữ, họ giấu rất là khéo, không có bộc lộ ra bên ngoài. Và có nhiều người đó là người nữ nhưng mà là đàn ông, họ bị sanh lộn trong cái thân của đàn ông, họ giấu rất là kỹ. Nhưng rồi đó, Đức Phật vẫn khuyên người ta sống bằng cái lương tâm, đó là hỏi lại lần cuối: anh chị có phải là người giới tính thứ ba không? Nếu phải thì quan hệ không là người tu. Lý do tại sao Đức Phật hoàn toàn không có phân biệt đối xử, chỉ vì lý do rất đơn giản như thế này nè: làm thân nam mà tánh nữ thì ở trong chùa thương các ông thầy, làm thân nữ mà tánh nam ở trong các chùa sư cô thì thương các sư cô. Và cái đó thì làm sao tu được? Thời Đức Phật thì chưa có giải phẫu thẩm mỹ giới tính, từ nam ra nữ, từ nữ ra nam. Đàn ông á, thì mạnh dạn giải phẫu giới tính để trở thành nữ, mà thường là đẹp hơn sau khi giải phẫu vì cao ráo. Nhưng mà phụ nữ mà giải phẫu giới tính thành nam thì lại xấu. Thì có hai dạng: dạng thứ nhất là lùn, giống như thầy Nhật Từ, giải phẫu ra thì thành đó là một người nam lùn sủng, người ta mất tự tin. Trường hợp thứ hai đó là cái thân thô kệch, nó xê xòa, nó thô, rồi khi mà giải phẫu ra thì trở thành đàn ông không đẹp trai. Cho nên đó là người nữ giới tính thứ ba là chưa mạnh dạn để giải phẫu. Chứ còn sang Thái Lan giải phẫu giá là rẻ nhất thế giới, chỉ cần tốn 15.000 Mỹ Kim thôi. Sau 6 tháng uống một số hormone, duy trì cái việc uống hormone giới tính đó, thì đã trở thành từ nam thành nữ, từ nữ thành nam mà, để mình được cái quyền tự do và tự tin hơn. Nhưng mà hiện nay đó, cái xu thế toàn cầu đó, chỉ có là người nam giải phẫu giới tính thành nữ, chứ còn cái xu thế ngược lại thì còn rất là hiếm. Như vậy, các trách nhiệm và cái quyền lợi về quan hệ vợ chồng, ở trong vợ chồng thì theo Phật giáo vẫn đồng đẳng giữa người nam, người nữ và người giới tính thứ ba, chứ không có một cái phân biệt đối xử nào hết. Thì tôi nói rộng hơn để các anh chị có thể có thêm cái thông tin, dữ liệu về 20 số thế kỷ trước, Đức Phật đã nói đến 5 loại giới tính thứ ba. Mời câu hỏi khác.
Thì cái loại cái chuyên đề nó rất là tập bọn, nó rất là hấp dẫn, và nó ảnh hưởng đến hạnh phúc của rất là nhiều người. Thì có 3 cái băn khoăn như thế này. Thứ nhất là cái vấn đề bình đẳng giới. Ở Việt Nam, ở thế giới thì có ngày 8 tháng 3 đấu tranh phụ nữ bùng lên, tham gia đấu tranh mọi thứ để làm sao để bình đẳng giữa nam và nữ, cũng như trước là trọng nam nữ quá. Rồi sau đó ngày hôm qua là có thêm ngày phụ nữ của Việt Nam nữa, là ngày 20 tháng 10, và rất nhiều ngày dành cho phụ nữ. Và sau đây phụ nữ có nói rằng là phụ nữ cũng có 2 ngày thôi, 8 tháng 3 và ngày 20 tháng 10, và tất cả các ngày đều dành cho nam giới. Cái cuối cùng là đấu tranh để cho bình đẳng giữa nam và nữ. Nhưng thì càng đấu tranh thì càng rất là khó. Một lẽ là thế này, bây giờ giả sử một cái viên đá nặng khoảng 50 kg mà có vợ và chồng đi đây, thì vợ nói với tôi: anh bê luôn đi, bê cái hòn đá to đấy, thì em chân yếu tay mềm làm sao em bê được. Và như vậy là vô tình là nam giới phải làm cái việc nặng, còn nữ giới thì làm nó việc nhẹ nhàng thôi. Rồi là cái việc tiền bạc trong gia đình cũng như vậy. Em vẫn thường hay trêu đùa với lại sinh viên rằng là rõ ràng là hàng tháng vẫn nộp siêu thân, tức là lương đầy đủ, đúng không ạ? Vừa nộp xong xong xuôi thì cả hai vợ chồng và gia đình đi siêu thị, thì cuối cùng là vợ rất hay quên ví một cách rất là chú ý. Nộp đầy đủ siêu rồi nhưng mà vẫn quên ví. Như vậy thì cái vấn đề bình đẳng nó nghe thì có vẻ là đấu tranh mãi thì cuối cùng là cũng khó thấy bình đẳng. Còn bây giờ đấu tranh nữa thì cuối cùng là các cái vụ, và đặc biệt là các vụ bạo lực học đường, thì ngày nay là đa phần là đều xảy ra đều là nữ giới bạo lực, đánh nhau uống bình giỏi mà cũng đều là nữ giới. Thì cho câu hỏi câu đầu tiên là cái vấn đề bình đẳng giới theo quan niệm của Phật giáo hiện tại là bây giờ là như thế nào?
Chắc là để câu hỏi này rất hấp dẫn thưa thầy, bắt đầu chơi hỏi này xong cái rồi tôi nói tiếp. Câu hỏi rất là thú vị đó, các anh chị có thể suy gẫm. Thứ nhất là chữ bình, và thứ hai đó là chữ đồng. À, bình á là bằng nhau, đồng á là ngang nhau. Cái bằng nhau và ngang nhau là khác nha. Rất nhiều chị phụ nữ như câu hỏi vừa nêu ra đó đang bị lẫn lộn giữa cái bình đẳng với cái đồng đẳng, và đó là điều nên tránh. Qua điểm bình đẳng của Đức Phật đó, như tôi chia sẻ rất là đơn giản mà nãy đó, thứ nhất đó là bình đẳng về sinh học, là cái cấu trúc nhân thể của con người, đầu, hai tay, hai chân và thân giống nhau, chứ không có lý do về khinh thường nhau. Rồi bình đẳng về pháp lý thì ai làm thiện thì được tán dương, ai làm ác thì bị trừng phạt. Bình đẳng về đạo đức thì ai sống tốt thì được ca ngợi, ai sống xấu thì bị phê bình. Bình đẳng về trí tuệ đó, ai học và nghiêm túc thì trở thành giỏi và thông minh, ai không học thì trở thành thiếu kiến thức. Bình đẳng về tâm linh đó, ai có tu trở thành thánh, ai không tu trở thành phàm. Thì đó là năm quan điểm bình đẳng của Đức Phật. Đức Phật không chủ trương đồng đẳng. Còn cái bình đẳng của xu thế phương Tây từ thế kỷ thứ 17, do tác động của cuộc cách mạng triết học ánh sáng, nó dẫn đến cái chủ nghĩa thế tục, secularism. Thì trong cái chủ nghĩa thế tục đó, nó có nhiều cái phong trào, mà một trong những phong trào của chủ nghĩa thế tục đó là tạo ra cái bình đẳng nam nữ, giới tính. Và người ta đã đi thiên hướng cho thành đồng đẳng. Cho nên đó, bây giờ ở Mỹ là nước đi đầu nè, và rộng hơn nữa là châu Âu. Cái gì mà nam làm được thì nữ làm được. Ví dụ như trong đánh bóc, có nam đánh bóc thì có nữ đánh bóc. Trong đồ vật có nữ nam, nam đồ vật thì có nữ đồ vật. Cái đó nó làm cho người nữ mất đi giá trị, không hay. Do đó chúng ta đừng có lẫn lộn giữa khái niệm bình đẳng với đồng đẳng. Bởi vì có nhiều lĩnh vực đó, người nữ trở thành là sở trường, và có nhiều lĩnh vực là người nam trở thành đặc biệt. Còn khi mà gọi là đồng đẳng như thế thì nó không còn là sở trường và đặc biệt nữa. Ví dụ những cái tinh tế, kiên trì, chi tiết, bền vững thì người nữ là sở trường hơn người nam. Còn nếu mà là đồng đẳng thì bắt người nam phải làm như thế thì người nam làm được. Còn vay u thịt bóc là cái việc nặng, việc nhọc á, thì cái đó là sở trường của đàn ông, chứ còn phụ nữ mà làm đó là bị thiệt thòi. Do đó là lấy cái ngày 8 tháng 3 phụ nữ quốc tế hay là 20 tháng 10 phụ nữ Việt Nam để mà đòi vùng lên đó, thì cái đó là một cái sai lầm. Ngày đó là ngày phụ nữ được tôn vinh, và nhắc nhở quý ông với vai trò làm chồng, làm cha, anh em trai, con trai phải biết tôn trọng người nữ trong cuộc đời của mình, bao gồm mẹ, vợ, chị gái, em gái và con gái, chứ không phải chỉ có một ngày trong một năm. Đó là vấn đề thứ nhất mà chúng ta cần lưu tâm. Vấn đề thứ hai đó, đó là về vấn đề chi tiêu. Thì hồi nãy một trong năm điều được Đức Phật nêu ra là trách nhiệm của người nữ đó, đó là giữ gìn tốt và xử lý tốt cái tài sản chồng làm được. Ở đây là xử lý tốt có nghĩa là gì? Cái gì cần chi thì không nên tiết kiệm, cái gì không cần chi thì một đồng xu cũng không cần phải bỏ ra. Đó là cân nhắc một cách rất là thông minh, chứ không phải là chồng đưa hết mình tiền lương, sau đó muốn cái gì thì chồng phải chơi tao ra xin tiền vợ. Và nếu bằng cái thái độ này đó thì các ông chồng phải lọc quỷ đen là chắc chắn đó. Bởi vì đưa cho vợ thì quá dễ, mà lấy lại từ vợ thì quá khó. Quý bà phải rút kinh nghiệm với chuyện này. Và một trong bốn yếu tố dẫn đến điều kiện hôn nhân bình vững được Phật nêu nãy tôi cũng đã nói đó, yếu tố thứ tư là gì? Đó là đồng xã, tức là nhất là bà vợ phải có được cái tánh chaga, tức là rộng chứ không có hẹp. Như vậy ví dụ vợ chồng cần một cái khoản tiền nào đó để mở rộng làm ăn, để chi cho một cái việc ngoại giao nào đó, để làm một cái việc gì đó, nếu đó là chính, đó là chính đáng, thì vợ phải có được cái tâm rộng để mà buông cái này ra. Nên là xả ra chứ không có giữ lại. Bởi vì nước tù động thì dẫn đến là nước dơ và có hại cho sức khỏe. Nước phải lưu thông, cái gì có vô thì phải có ra. Bây giờ vô là giờ từ ông chồng là chính, phần lớn mà trong nhiều gia đình á, mà ra đó ông chồng phải ngửa tay xin lại thì dẫn đến cái mặc cảm. Và cái điều đó quý bà đó vô tình là cho chồng mình thiếu chân thật. Cho nên Một mặt là chúng ta đừng lẫn lộn bình đẳng với đồng đẳng, mà khác đó phải có tâm xả thí để giúp cho chồng chi tiêu những thứ cần thiết, thì chồng vui vẻ sẽ nạp tiền hết mỗi tháng cho mình, và mỗi khi cần chi tiêu gì đó thì vợ phải rộng lượng mới bỏ ra, thì ứng xử như thế để đảm bảo hạnh phúc rất là bền. Kính mời thầy tiếp tục.
Trong cái học của cái tình bạn khác cưới với tình yêu thì nó khác nhau, cách nhau có một điểm đó là cái vấn đề về tính chủ. Đấy thì không biết là trong Phật giáo có quan niệm thế nào về vấn đề tính chủ, vấn đề tính chủ trong hôn nhân gia đình cũng như là trong tình yêu.
Cái từ tính dục trong tiếng Pali và Sanskrit của văn học Phật giáo là kama. Và theo Đức Phật đó, nó là năng lượng mang tính bản năng, không dạy cũng biết. Và nó là cái thử thách rất lớn ngăn cản một con người không trở thành thánh nhân, và chỉ đạt được ở mức độ là chân nhân thôi. Và đời sống của người tại gia đó, hạnh phúc của cái này, khổ đau của cái này, và nó chi phối gần như là mọi phương diện cuộc sống của người tại gia. Và người xuất gia thì Đức Phật khuyên là thấy rõ được những giới hạn của nó để nỗ lực vượt qua mà không phải đè nén. Cho nên người xuất gia theo đạo Phật đó là phải sống đời độc thân là vì vậy. Nó khác với các tôn giáo khác, chẳng hạn như bên Công giáo cho đến thế kỷ thứ 12 đó thì các linh mục vẫn có vợ. Sau đó thì giáo hội Vatican đó thấy là cái chi phí cho gia đình của các linh mục nó cao quá. Và khi mà để cho các vị có vợ chính thức ấy, thì hầu như là cái thời gian dành cho giáo dân và cho giáo hội nó bị giảm thiểu ít nhiều, hiệu quả phụng sự không có cao. Cho nên từ đó mới quyết định là không cho lập gia đình nữa. Như vậy cái việc mà đạo Công giáo không cho các linh mục lập gia đình không phải là lời dạy của Chúa trong Kinh Thánh Tăng Ước, mà là từ cái nhu cầu thực tế về việc quản trị và hiệu quả hành đạo của tu sĩ mà đặt ra như thế thôi. Còn cái việc mà không được quyền lập gia đình trong đạo Phật á, là vì lý do từ chân nhân, Đức Phật muốn các tu sĩ trở thành thánh nhân. Đó là cái khác biệt lớn. Như vậy tình yêu dẫn đến hôn nhân theo quan điểm của Phật giáo á, nó gắn liền và không thể tách rời với kama. Và Đức Phật cho phép người tại gia được hưởng kama, đó là tính dục đúng thời và đúng người, đúng chỗ. Còn sai đó thì Đức Phật gọi đó là tà hạnh trong các dục, và cái đó không được khích lệ vì nó làm cho con người bị sa đà vào cái lối sống đó, thì cái giá trị của con người sẽ không cao. Ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm á, Đức Phật đưa con người, chia con người là năm đẳng cấp khác nhau. Thấp nhất á là thiên nặng về tính dục, đó là người thấp nhất. Kế đến đó là thiên nặng về tình cảm, người sẽ tình cảm thì khổ đau về cảm xúc dữ lắm, dễ mất nước, dễ khóc. Trường hợp thứ ba đó, đó là đạt được cái đẳng cấp tưởng. Tưởng thì có hai dạng, tưởng tích cực và tưởng tiêu cực. Tưởng tiêu cực thì dẫn đến ảo tưởng và quan tưởng. Tưởng tích cực thì dẫn đến phát minh, sáng kiến, sáng tạo như là khoa học gia hay là nghệ nhân, hoặc là những người làm nghệ thuật như là điện ảnh, rồi sân khấu, ca nhạc, sáng tác, vân vân. Nó đòi hỏi đến cái tưởng tích cực. Đẳng cấp thứ hai đó là thức, tức là nhận thức đúng. Và đẳng cấp cao nhất là trí tuệ. Như vậy cái thang tiến hóa của con người được Đức Phật nêu ra ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm gồm có năm bậc. Và cái dục tức là kama đó là cái cấp bậc thấp nhất. Thì hiện nay đó, người phương Tây đó là những người đi đầu về việc khai thác và xem tính dục như là một cái ngành công nghệ để làm tiền và làm giàu đó. Thì theo Đức Phật đó, họ bị vướng kẹt xuống cái cấp độ sống thấp nhất. Và nếu như trong một kiếp người mà không dừng lại cái nhu cầu thấp này mà bị nghiêng vào nó, khổ về nó đó, thì sẽ có cái rủi ro ở kiếp sau có thể bị tuột xuống làm các loài động vật, và cụ thể như là loài chim bồ câu. Thì trong kinh có mô tả rõ lắm, loài chim bồ câu là một trong những cái chủng loại, loài chó là loài thứ hai rất là nặng về tính dục. Ví dụ chúng ta thấy là con sư tử nha, nó khỏe mạnh như thế, hay là con ngựa chạy dài như thế, nhưng mà cái thời gian giao dâm của nó chỉ có mấy giây là xong. Đây con chó có thể đến cả tiếng đồng hồ. Còn con bồ câu một ngày như vậy đó, nó quan hệ giới tính đó, đến mấy chục lần. Mấy chục lần. Và hầu như ngày nào nó cũng làm như thế. Cho nên theo Đức Phật đó, thì người mà thiên nặng về này thì cái đời sống về tưởng, thức và trí tự động nó bị kém, nó không thể đồng hành với nhau được. Cho nên đó, Đức Phật mới lấy cái thang đánh giá cái sự tiến hóa con người cao nhất là trí, để kêu gọi con người sống có giá trị hơn bằng nhân cách sống, giá trị sống, mục đích sống, rồi lý tưởng sống cao quý. Còn đối với tình bạn đó, thì Đức Phật có nêu ra đó là thiện hữu tri thức. Cái khái niệm này rất là hay. Thì nó có hai vế. Thứ nhất là cái vế thiện hữu, thứ hai là tri thức, hay là trí thức. Thiện hữu có nghĩa là bạn lành. Bạn lành đó là những người như là đã nêu đó, tránh được 6 cái trường hợp sai lầm. Đó là nghiện ngập, rồi cờ bạc, rồi tiêu xài quan phí, vân vân, rồi phạm pháp, người đạo đức, trái lương tâm. Đó là những người bạn lành. Còn cái dạng thứ hai đó là bạn trí thức. Tức là ngoài việc họ là người tốt, họ phải là người có kiến thức lành, hiểu biết về nhân quả, tôn trọng nhân quả, phát triển được trí tuệ, thì thân cận gần gũi những người đó và được họ chỉ điểm cho mình những cái điểm xấu đó, những điểm tệ kém đó, Đức Phật xem như là như chỉ chỗ chôn vàng, tức là với quý trọng. Và nếu không tìm được thiện hữu tri thức thì Đức Phật khuyên là thà đơn độc một mình chứ không kết bạn với người ngu. Như vậy đối với bạn thiện hữu tri thức đó, thì dĩ nhiên là không có cái quan hệ của tình yêu và giới tính. Lúc đầu chúng ta có thể bắt nguồn bằng thiện hữu tri thức với nhau, sau đó nó dẫn đến tình yêu, là từ tình yêu nó dẫn đến là tình vợ chồng, nó đi theo cái chiều từ tình bạn cho đến tình vợ chồng, chứ không có cái tình trạng là từ cái tình vợ chồng dẫn đến cái tình bạn. Thì đó thì cũng có thể nó xảy ra là sau thời gian hai bên chán nhau rồi bắt đầu ly dị, nhưng mà giữ lại cái mức quan hệ tình bạn, cái đó nó vẫn có. Do đó đối với tình bạn á, thì nó không xảy ra về vấn đề karma. Còn đối với tình vợ chồng á, thì lý tưởng cao nhất trong 7 loại vợ chồng á, Đức Phật nói là vợ là bạn đồng hành, chồng là bạn đồng hành của vợ. Thì lúc đó á, thì hữu tri thức á, giữ được yếu tố này, tức là đồng hành nhau trên cùng lý tưởng, trên cùng á, là cái lối sống cao thượng. Thì đó là có mối quan hệ nhưng mà nó không thể là đồng nhất với nhau được. Và do đó nhiều chị em phụ nữ hoặc là nhiều quý ông đó, vẫn có thói quen sau khi có vợ rồi vẫn giữ cái mối quan hệ tình bạn với người khác giới phái, thậm chí là rất thân. Mà nếu không khéo đó thì người còn lại sẽ bị khổ dữ lắm, bị ghen. Tôi có một cặp vợ chồng là Phật tử ở nước Úc. Cô vợ rất đẹp, rất lanh, làm MC nổi tiếng, cho nên cô ấy có mối quan hệ xã hội rất là rộng. Còn người chồng á, thì rất là đàng hoàng, đứng đắn, nhưng mà hướng nội, thiếu tự tin trong ngoại giao. Thì mỗi khi mà thấy vợ của mình á, nói chuyện với một người đàn ông khác là tự động khổ liền, ghen lên liền, mặc dù người vợ đó không bao giờ có ngoại tình. Thì cặp vợ chồng này nó cứ bị lận đận khổ đau với nhau. Nhờ tôi tư vấn thì tôi mới khuyên đó, là biết đó, chồng mình như thế, cho nên đó, khi gặp một người bạn nam, có thể là học cùng lớp ngày xưa, hay là đồng nghiệp, hoặc là đang lúc đi chung với chồng mà có một người bạn gặp nhau, cũng đừng nói quá nhiều, chỉ cần xã giao chân mật thôi. Rồi sau đó cái công việc của hai vợ chồng mình tiếp tục được diễn ra và tiếp tục đi, chứ đừng có sa đà vào trong cái chuyện đó. Thì cái người bị ghen đó, họ sẽ không chịu nổi. Mình phải hiểu được cái giới hạn đó để gì? Mình đừng có chạm vào cái giới hạn đó, để cho gia đình nó được bền vững hơn. Còn đối với người bị ghen đó, bị bệnh ghen, thì cũng phải tự nỗ lực vượt qua. Tức là tăng cường các hệ giá trị bản thân mình, và cũng phải nhẫm từ cái ám thị rằng là vợ tôi hay là chồng tôi là người đàng hoàng, cho nên sẽ không có ngoại tình, tôi sẽ không mắc người ấy, người ấy sẽ không dối gian tôi, và tôi tự tin rằng là tôi hạnh phúc, tôi không có ghen, tôi phải trở thành người bình thường khi thấy người đó nói chuyện hay làm việc cộng sự với người khác giới phái. Thì bản thân của người bị bệnh ghen cũng cần phải nỗ lực để vượt qua. Chứ còn ai đó mà viện dẫn lý do ghen tuông thì cũng người ta thường tình như là quản thư ở trong chuyện kiều, thì cái vấn đề này sẽ trở thành là phức tạp. Do đó thấy được cái giới hạn này thì vợ và chồng đừng nên sa đà trong cái mối quan hệ tình bạn đơn thuần với người khác giới phái quá nhiều thời gian, quá nhiều cái tình huống, quá nhiều cái công việc mà vốn không cần thiết. Thì bằng cách đó thì chúng ta sẽ giữ được hạnh phúc gia đình đâu hết.
Biểu tượng của tình yêu đó là cái trái tim, biểu tượng của tình yêu nam nữ là hai cái trái tim mà lồng với nhau, như là chúng ta biết là tình yêu. Thế và tôi cũng tin rằng là khi mà lựa chọn cái tình yêu thì mình thì lựa chọn bằng cái sự xúc động của con tim. Thế tôi tin rằng là ngày nay trong cái xã hội, đặc biệt là xã hội hiện tại, thì nếu mà chỉ có xúc động của con tim mà không tính toán, chúng ta tính lượng xem là điều kiện kinh tế mọi thứ có ổn không, nghề nghiệp có tương xứng nhau không, thì cũng là một cái vấn đề. Thì con xin nhờ thầy hỏi là hỏi thầy, thầy có cái lời khuyên gì cho cái thế hệ trẻ ngày nay, là đặc biệt là sinh viên, về tình yêu nên lựa chọn theo trái tim hay là học, và có cái gì đó để cho các cái bạn trẻ được yên tâm cho người lựa chọn đấy.
Đây là câu hỏi rất là sâu sắc, không phải dành cho bạn trẻ không đâu, mà người trung niên, lão niên, thậm chí là thượng lão niên 80 tuổi cũng cần phải quan tâm vấn đề này. Trong chữ Hán tâm được viết như thế này, và Phật giáo có một bài thơ khá thú vị: nhất điểm như tinh tạo, hoành câu tạo quyệt tà, phi mau tùng thử đắc, tố Phật đó, giả do tha. Tức là hai câu đầu là mô tả cái hình thù cái chữ tâm ở trong chữ Hán, có một cái điểm giống như cái con sao sáng, rồi có một cái hình vòng câu, sau đó hai điểm song song, rồi mang lông lội sừng đó, cũng do tâm tạo ra, làm con người cũng do tâm, làm thánh làm Phật cũng do tâm thôi, tâm thiện tâm ác, tâm thánh là tâm phàm. Thì nếu chúng ta để ý đến cái vấn đề mà chiết tự của chữ Hán đó, thì cái tâm này nó có hai cái sự song song, nhất là hai này, tức là hai cái điểm này đó. Thì vậy là đồng tâm á thì dẫn đến là hạnh phúc lâu dài, còn nếu không đồng tâm á thì sau thời gian nó dẫn đến là đồng sàng dị mộng, đó là ở chung một căn nhà, ngủ chung một căn giường, ăn chung một mâm cơm, uống chung một ngụm nước, thậm chí có nhiều người nó lãng mạn đến độ khi ăn á, ví dụ như là cái một miếng gì đi, người cấm này người cấm độ kia, thấy cái vẻ tình tứ lắm, rồi rút cuộc rồi mạnh ai lấy đi chia tay đứt quãng, bởi vì những sự khác biệt về cá tính, lối sống, thói quen và cái hành xử trong các vấn đề giải quyết vấn đề mâu thuẫn xung đột. Thì Trịnh Công Sơn có một cái câu, có một bài thơ trong đó, có một bản nhạc trong đó có những cái ca từ mà lâu quá tôi không nhớ, vì tôi thì không có nghe nhạc. Ở nhỏ đó thì nhà tôi ở kế bên một cái nhà đó mà suốt ngày là nghe nhạc thôi, nên tôi còn nghe lóng thóng một bài câu lâu quá từ năm 84 đến giờ. Anh đi nhịp bộ nhịp gì đó 1 3 5 6 7, còn em đi cái nhịp 2 4 6 8 gì đó, cái bài đó không biết có ai nhớ mà, cho nên không gặp nhau được vì so le, cái nhịp so le. Mà khi mà vợ chồng mà đi nhịp so le thì không thể hạnh phúc được. Bây giờ trở lại bốn yếu tố xây dựng hạnh phúc và gia đình mà hồi nãy tôi có trích dẫn trong kinh Tăng Chi đó, thì Đức Phật đều nêu ra cái khái niệm bắt đầu bằng chữ đồng. Nó có bốn chữ đồng. Thứ nhất đó, là đồng tính, tức là cùng tôn giáo. Thứ hai đó là đồng đức, tức là đời sống đạo đức nhân cách ngang nhau. Thứ ba là đồng trí, tức là hiểu biết và trí tuệ. Chứ một người đó thì học quá cao, người học quá thấp, sau thời gian là gãy gánh rồi, bởi vì cái tầm hiểu nó không ngang nhau. người này muốn chia sẻ người kia không hiểu được, nói A thì hiểu B, nói B thì hiểu A là thôi thua rồi. Và đồng thí, chồng thì rộng lượng mà vợ thì keo kiệt, vợ rộng lượng thì chồng tính từ ly từ tí, đi chợ phải bắt cái nào tính đồng từng đồng các màu, thì sau thời gian là mâu thuẫn chắc chắn là không thể tồn tại lâu dài. Cho nên đó, câu hỏi mà thầy đặt ra đó, đó là yêu bằng trái tim hay là yêu bằng khói óc, thì câu trả lời của đạo Phật đó, yêu bằng trái tim thì gãy đổ sớm, yêu bằng khói óc cũng gãy đổ sớm, chỉ có yêu bằng bốn chữ đồng đó, thì nó bền vững lâu dài thôi. Thiếu bốn chữ đồng đó thì dù là trái tim hay là khói óc thì nó cũng là thời gian thôi. Vì trái tim nó thuộc về cảm xúc, cảm xúc thì nó nhất thời, không có cảm xúc nào bền vững với thời gian, cảm xúc thay đổi dữ lắm. Cho nên Trang Tử có đưa cái câu chuyện ngụ ngôn đó, là trước đó đó người vợ thề với chồng là em sẽ sống chung thủy với anh trọn đời, anh có chết đi em cũng vẫn ở giá vậy thôi. Mà sau khi Trang Tử giả bộ là làm người chết đó, thì chưa xong cái lễ tang là vợ mình đã tái giá rồi. Đó là cái biểu hiện của cảm xúc. Cảm xúc nó bị chi phối bởi cái con người cụ thể, sự việc cụ thể, không gian cụ thể, thời điểm cụ thể. Còn lý trí thì có thể là giữ vững với lý trưởng là lập trường, nhưng mà nó quá cứng rắn cho nên khô khan, mà khô khan quá nó cũng trở thành là gãy đổ. Khi mà có được cái sự đồng cảm bắt đầu bằng 4 triệu đồng đó đó, thì các bạn chọn người bạn đời trên 4 tiêu chí này, ít nhất đạt được 3/4 để đảm bảo hạnh phúc nó bền lâu. Còn thiếu nó chỉ đạt được 2/4 thì có thể cũng bền lâu, rồi cũng cãi lộn, thậm chí cũng đánh lộn nhau, rồi sau đó tha thứ bỏ qua, cũng xoay xo nên nó cũng đạt được. Nên đạo Phật thì đưa ra một cái quan điểm rất là khác, không đặt nặng cảm xúc mà cũng không có chú trọng là lý trí gì hết á. Hãy có được 4 triệu đồng là thành công, mà thiếu 4 triệu đồng đó là trước sau gì cũng gãy gánh. Kính mời các bạn khác ra câu hỏi. Kính mời
khác nhau trong quan điểm về hôn nhân gia đình theo Phật giáo chủ liên mát.
Chủ liên mát thì thầy học có tôi học hồi cử nhân đó, thì có học chủ nghĩa Mác Lênin, nay cũng trải qua gần 30 năm rồi không nhớ được. Thì theo tôi biết đó, thì cái hôn nhân theo chủ nghĩa Mác là đâu có. Chủ nghĩa Mác là chủ yếu là làm chính trị, đưa quan điểm chính trị vào trong kinh tế, chính trị trong văn hóa, chính trị trong nhiều vấn đề. Chỉ các Mác và anh Ghe đó cũng không có những cái chủ trương cụ thể về vấn đề hôn nhân như thế nào. Thì cái công việc của các Mác và anh Ghe không phải là đi làm với gia đình, mà làm chính trị ở mức độ quốc gia và quốc tế. Cho nên là nếu mà các anh chị có đọc nhiều hơn thì chỉ giùm tôi, với tôi thì không nhớ được, vì tôi đọc ít về sách của các Mác anh Ghe. Còn Lenin á thì không biết có dạy về vấn đề đó, là tổng hợp từ hai học thuyết của hai bậc thầy của mình, không biết là vấn đề đó như thế nào thì tôi không rành. Còn quan điểm hôn nhân về Phật giáo như tôi đã trình bày hồi nãy đó, thì nói chung là như thế này, là hôn nhân á theo Đức Phật á thì phải bắt đầu bằng cái tuổi 18, có hành vi dân sự đầy đủ, ta không có bị mất trí và được quyền tự do chứ không lệ thuộc vào sự sắp đặt của cha mẹ. Vào 26 thế kỷ trước mà Đức Phật đã có quan niệm rất là dân chủ và cởi mở như thế này. Thứ hai đó là nếu như hai người mà không tìm thấy được 4 cái chữ đồng đó, đồng tôn giáo, đồng đạo đức, đồng hiểu biết và đồng sự rộng lượng đó, va chạm nhiều quá, hoặc là không có cùng chữ đồng thứ năm đó là chung thủy đó, thì có thể chọn con đường là mạnh ai lấy đi, chứ không có nên cắn răng chịu đựng rằng là kiếp trước tôi mắc nợ ổng, kiếp trước tôi mắc nợ bả, cho nên kiếp này tôi phải cắn răng trả nợ. Cái đó là quan niệm sai lầm, không phải là của Phật giáo, nó là của Nho giáo. Thì các anh chị được quyền gọi là tái giá sau khi ly hôn, chứ đừng có kiểu mà ông trả bạn em bạn ai lấy sống. Cái đó nó dẫn đến tình trạng là cả hai cùng phạm pháp. Thà giải phóng cho nhau để được tự do, sau đó chọn cái người mà thích hợp với mình. Trong trường hợp một trong hai người đi trước tức là qua đời, người còn lại được quyền tái giá. Còn trong hôn nhân của Công giáo đó thì tôi cũng xin nói thêm, quan niệm đó là đơn hôn, tức là chỉ có đính hôn một lần, đám cưới một lần duy nhất ở trong đời, nếu một trong hai người chết hoặc là ly dị thì cái hôn nhân thứ hai trở đi được xem là phi pháp, không được giáo hội và thì cần tán đồng và cho phép. Dĩ nhiên là rất nhiều người tín đồ của Công giáo người ta vẫn tái hôn, thì đó là sở thích của họ thôi, luật pháp cho phép nhưng giáo hội thì không, bởi vì người ta cho rằng đó nối kết trái tim yêu đương thì dẫn đến hôn nhân ở trong Công giáo là do Chúa, và chỉ có Chúa được quyền nối kết với Chúa, không làm cái công việc tách ly, do đó không ai được quyền là tách ly để mà nối kết lần thứ hai. Mà làm như vậy là thay thế cái quyền tối cao của Thượng Đế, và đó là trái với luật hôn nhân của Vatican. Chứ Chúa Giêsu ở trong Kinh Thánh Tân Ước và Chúa ở trong Kinh Thánh Cổ Ước thì không có đề cập đến vấn đề đó, nhưng mà Vatican đưa ra các vấn đề này, thì đó là cái quan điểm hôn nhân ở trong Đạo Phật. Còn ở trong triết học Lenin thì tôi không rành, không biết thì quý thầy, quý cô giáo có nghiên cứu sâu thì cho tôi biết dùm, với tôi không rành lắm. À, về thú vị thế. Tôi chưa nghiên cứu thế, nếu mà được như vậy thì hay lắm. Thì tôi cũng đề nghị các anh chị có thể làm những cái bài nghiên cứu đó, so sánh. Thì cái file này đó thì sẽ gửi tặng này cho các anh chị, để nó có cái phần xuất xứ đó. Thì các cái từ tóm tắt, viết tắt của tôi đó về tác phẩm ở trong đây đó, chữ A đó, đó là Kinh Tăng Chi, M đó là Kinh Trung Bộ, Kinh Trường Bộ đó, là Kinh Trường Bộ, và tất cả là bản Pali. Như vậy là số tập và số trang là tôi dựa vào bản Pali, và bản tiếng Việt đó, nó có nhiều ấn bản khác nhau, số trang nó khác nhau hết. Thế là tôi lấy cái bản Pali, đó là ấn bản của Hội Thánh Địa Pali trên toàn cầu. Các quốc gia đều sử dụng ấn bản này chung để chúng ta dễ quy chiếu khi mà tham khảo. Cảm ơn chị. Mời câu hỏi khác. Mời chị.
Bây giờ thì vai trò của người chồng, người vợ, tuy nhiên thì đã giờ chưa có một cái cơ hội nào để gặp được vấn đề con cái. Thì theo em thì quan điểm là nếu như mà phải phá thai hoặc là phải bỏ cái đứa con của mình mà đơn thân ấy, thì cái đó là theo chồng không thể rồi. Nhưng mà nếu như trong cái cặp gia đình mà vì lý do nào đó, ví dụ như về kinh tế hoặc là về quan niệm xã hội hoặc là trong cái công việc bắt buộc người chồng và người vợ không thể sinh được đứa con thứ ba, thì buộc cho người mẹ và người cha bắt buộc là phải phá đi đứa con của mình, thì biết là trong cái quan niệm Phật giáo thì sẽ nhận định như thế nào về cái xu hướng hiện nay, là nếu như lỡ như cái cặp vợ chồng đó phải có đứa con thứ ba mà phải phá bỏ đi, thì có được có chọn được cái không?
Đây là câu hỏi rất thời sự, và nó là mối quan tâm của không chỉ là chị em phụ nữ đâu, mà tất cả quý ông với vai trò làm chồng làm cha đó cũng có cái mối quan tâm sâu sắc về vấn đề có nên phá thai hay không phá thai khi cái chuyện lỡ làng nó xảy ra. Về quan điểm Phật học đó, thì đạo Phật không khích lệ sự phá thai. Nó có các lý do sau đây. Thứ nhất, theo Đức Phật đó, làm được một con người đó là điều rất quý hiếm. Trong Kinh Tăng Chi và nhiều kinh khác Đức Phật nêu ra đó, có bốn hình thái sự sống: sanh ra từ trứng, sanh ra từ bào thai, sanh ra từ sự ẩm thấp, sanh ra từ sự biến hóa. Ví dụ như con tầm qua bướm, rồi con lưng quăng qua mũi, con vật này nó qua cái con vật khác, con vật thì cái trường hợp và thai sinh đó được xem là quý trọng nhất. Thai sinh thì nó gồm có hai: thai sinh của động vật và thai sinh của con người. Và Đức Phật đó cho rằng đó, trong tất cả các loài có tình thức, con người là loài động vật cao cấp nhất. Ở đây là chủ nghĩa nhân bản đầu tiên và quan trọng ở trên toàn cầu. Thì Đức Phật nói là số lượng của con người, mặc dù hiện nay nhân bản đã làm cho quả địa cầu này đã có 74 người, vẫn là con số rất ít so với các loài động vật có tình thức khác. Ví dụ loài bò sát nè, rồi loài côn trùng vi tế nè, rồi loài hai chân nè, loài hai chân ví dụ như là gà, vịt, vân vân, nó đều là hai chân, loài có cánh nè, loài vừa có cánh vừa có hai chân nè, loài ở dưới nước nè, loài trên trời nè, loài vừa trên trời vừa dưới nước nè, vừa dưới nước vừa ở trên trên bờ nè, đó là loài nhất cư và loài lưỡng cư. Thì theo Đức Phật á, con người là loài quý nhất ở trong các loài này và là số lượng ít nhất và giới hạn nhất, cho nên làm được con người là quý nhất. Do đó khi có cơ hội làm được con người không nên là phá vỡ nó. Và Đức Phật sánh ví cái sự quý giá này nè, nó giống như một con rùa mù đã sống ở dưới biển gần 1000 năm và may mắn là nó chạm được một cái khúc gỗ. Khúc gỗ đó bị bọng và khúc gỗ này bị nước do gió tác động cuốn trôi vào trong bờ, lên được trên bờ. Và dựa vào cái sự quý giá đó, cho nên Đạo Phật khích lệ không nên đánh mất cơ hội làm con người của những đứa con ở trong tương lai của chúng ta. Đó là trường hợp một. Trường hợp hai đó là Đạo Phật là tôn trọng và quyền bình đẳng sự sống giữa con người và các loài động vật, huống hồ là con người. Cho nên đó, hễ là con người thì cái quyền bình đẳng đó nó được cao hơn và có cơ hội để làm thánh nhân ở trong tương lai. Do đó Đức Phật khuyên khi đã tụ cái sự sống ở trong bào thai thì không nên phá nó. Trường hợp thứ ba đó là phá thai làm tổn hại tâm từ bi và dẫn đến nhiều cái hậu quả xấu về phương diện sức khỏe cho bản thân của người nữ với vai trò là mẹ, dù là mình trông đợi hay là không trông đợi. Thì đó là ba nguyên nhân mà Đạo Phật khích lệ đó, không nên phá thai. Về luật pháp đó, thì người phụ nữ được quyền phá thai và luật pháp bảo hộ cái quyền đó. Thì bây giờ cái nguyên nhân dẫn đến phá thai nó gồm có thứ nhất đó, là dị tật bẩm sinh trong bào thai. Thứ hai đó, lý do giới tính của bào thai. Như ở Ấn Độ đó, gia đình nào mà có 5 đứa con gái thì coi như là phá sản. Thay vì ở châu Á là ngũ long công chúa, là bởi vì á, phụ nữ á, phải đóng cái tiền hồi môn cho bên gia đình chồng, phải trang trải mọi chi phí đám cưới, mà đám cưới của người Ấn Độ tối thiểu là 3 ngày, có khi 10 ngày. Toàn bộ chi phí đãi đằn của đàn trai, đàn gái, là tiền hồi môn là bên đàn gái phải lo hết. Cho nên á, khi phát hiện giới tính của con mình trong bào thai là người nữ thì nhiều gia đình á, kinh tế khó khăn á, quyết định á, là phá thai để không phải rơi vào cái tình trạng khó khăn về tài chính. Trường hợp thứ ba đó là người nữ đó chưa sẵn sàng làm mẹ và người nam đó chưa sẵn sàng làm chồng, cho nên buộc cái người nữ đó phải phá thai, hoặc là gia đình đó gây trở ngại, cả hai gia đình không tán đồng cho hai người này trở thành là vợ chồng của nhau, hoặc là lý do kinh tế là gia đình nghèo quá, sanh ra đứa con thì nó bị khổ từ nhỏ. Thì dầu cho có 5 trường hợp nguyên nhân nêu trên đi nữa thì Đạo Phật vẫn khích lệ là nên nuôi con. Thì trong cái trường hợp dị tật bẩm sinh là dễ được thông cảm nhất, tại vì sinh ra đó đứa bé đó sẽ lệ thuộc vào tình thương yêu và chăm sóc của cha mẹ đó trọn đời. Nhiều người cha mẹ không muốn mình đó, gọi là phải gác vác cái gánh nặng này. Thì Đạo Phật chủ trương là gì? Nếu các anh chị, ông bà không sẵn lòng từ bi để nuôi đứa con mà cái quyền được làm người là cao quý như thế, thì hãy để cho người khác có được cái quyền từ bi này. Thì có nhiều người ta thích làm cái công việc đó, như trong các cái trại mồ côi, cái lương á rất là thấp. Những bà mẹ ở trong những cái trại mồ côi đó lương nhiều khi chỉ có 3 triệu một tháng thôi, thấp rất nhiều so với các cái loại ngành nghề khác. Ấy thế mà họ vẫn hạnh phúc, xem những đứa con dị tật bẩm sinh từ nhỏ như thế này như là con ruột thịt của mình, và chăm sóc cho đến những lúc mà các cháu này qua đời. Thì dị tật bẩm sinh thì có tuổi thọ nó không có dài, từ 20 tuổi, 30 tuổi, nhiều nhất là 40 là đã phải chết rồi, nhất là bị bệnh trì độn, không sống thọ được. Thì đó là điều á mà theo Đạo Phật lý giải nó còn có liên hệ đến cái mà chúng ta quan tâm, đó là nghiệp, tức là karma. Cái chữ karma một m á, đó là tính dục. Karma 2M đó là hành động. Khi mà bị dị tật bẩm sinh ở kiếp này đó, nếu không do nguyên nhân của kiếp này thì có một phần là nguyên nhân của kiếp trước. Nếu nó đã là trả nghiệp đó thì không trả kiếp này thì cũng phải trả kiếp sau. Đó là quan điểm của đạo Phật. Nên tốt nhất chúng ta có quan hệ trả nghiệp giống như là trả nợ đi. Nếu đó là nghiệp thì hãy trả nó đi, chứ đừng có khắc nợ khắc nghiệp. Như vậy sanh ra một đứa con hoặc là đang mang bào thai dị tật bẩm sinh thì hãy để cho cái bào thai đó trở thành một con người. Con người đó trả nghiệp của cái dị tật này đó suốt cả một kiếp người theo tình trạng tàn nhưng không phế. Vì có nhiều người ta tàn nhưng mà ta vẫn làm được sự nghiệp lớn, mà chẳng hạn như là ông mục sư Nick Vujicic, đó là một mục sư lỗi lạc. Một buổi thuyết trình của ông ấy trung bình là 150.000 Mỹ kim. Cái giá mà ông ấy đặt ra đó để cho người ta mời mình thuyết trình đó là như thế. Còn khi đến Việt Nam á thì tối thiểu cũng phải là vài chục ngàn Mỹ kim cho một buổi nói chuyện. Chẳng những không phế mà còn tạo ra tiền từ cái dị tật đặc biệt này, tức là biến cái yếu kém đó trở thành là cái mặt sở trường. Chứ nếu ông ấy mà cao to đẹp trai 1'8" chưa chắc ông ấy có được một cái buổi thuyết trình là 150.000 Mỹ kim đâu. Như vậy chúng ta đừng nên nghĩ một cách đơn giản rằng là hễ bị dị tật là người đó sẽ khổ trọn đời. Có người không khổ bởi cái dị tật đó. Thì đó là những cái lý do mà đạo Phật chủ trương là gì? Trong mọi tình huống, dù là xấu nhất, không như ý muốn, chúng ta cũng nên tạo cơ hội cho mầm sống đó được tiếp tục trở thành một cô cậu bé. Thì theo Đức Phật đó, cái chết nó diễn ra theo 4 cách. Thứ nhất, chết do hết nghiệp, tức là lục phủ ngũ tạng nó bị bệnh, nhất là giai đoạn cuối ung thư, thì dù có nỗ lực thế nào thì nó cũng phải chết thôi. Thứ hai, chết do hết tuổi thọ, tức là tuổi thọ nó quá đầy rồi. Có người là 90 tuổi, 80 tuổi, 70 tuổi, trên 70 tuổi là thọ. Thứ ba, chết do nghiệp và tuổi thọ cùng hết. Thế này chết rất là nhanh. Ví dụ người 80 tuổi, 90 tuổi nằm xuống, ngày hôm sau bệnh chút xíu là chết, chết không đau đớn. Thứ tư, do tác động ngược lại với sự sống gây ra, chẳng hạn như là rớt máy bay, chìm tàu, tai nạn giao thông, bị uống thuốc độc, bị phục độc, bị thú dữ ăn thịt, bị rớt hầm, té hố, vân vân. Đó là những cái trường hợp mà bất đắc kỳ tử. Thì bốn trường hợp chết này nó đều dẫn đến tình trạng là gì? Tái sinh. Mà tái sinh nó diễn ra sau cái chết và 10 tháng trung bình sau đó. Nếu người này đã có đời sống đạo đức trung bình đó, thì sẽ tiếp tục làm con người. Vậy là 10 tháng sau đó sẽ trở thành cô cậu bé mới. Thì đó là quan điểm của Đức Phật. Và trong kinh Trung Bộ, Đức Phật đề cập đến bốn yếu tố hình thành một vòng sống. Thứ nhất, tinh cha. Thứ hai, trứng mẹ. Thứ ba, tinh và trứng gặp nhau trong thời kỳ người nữ thụ thai. Ba điều kiện này y hệt như là y khoa hiện đại, nghĩa là Đức Phật đi trước y khoa hiện đại 25 thế kỷ mấy. Vậy yếu tố thứ tư thì y khoa không đề cập đến, đó là trong quả địa cầu này hoặc ở quả địa cầu khác, vừa có tối thiểu một người hoặc nhiều người chết ngay cùng thời điểm mà một cặp nam nữ đang giao quan, tức là giao cấu giới tính đó. Nếu cùng mẫu số nghiệp thì cái người chết đó, tâm thức đó sẽ thoát ra và nhập vào trong cái đó và tạo thành một cái mà Đức Phật gọi là Nama và Rupa. Rupa đó là sắc, ở đây là tinh và trứng tạo thành cái phôi. Thì Nama đó ở đây là tâm, mặc dù rất mờ nhạt, chưa có rõ ràng, nhưng đã có cái tâm thức của một người chết đó, nó chui vào. Nếu vào thời điểm đó có nhiều người cùng chết mà mẫu số nghiệp của ngưỡng người này thì giống nhau, thì dẫn đến tình trạng là gì? Song sinh, tức là sinh đôi. Đa sinh, tức là từ 3 người trở lên. Mà trường hợp đa sinh được ghi nhận hiện nay nhiều nhất trên quả địa cầu này đó là 16 người, như ở trường hợp của Úc. Một người phụ nữ sinh ra 16 đứa con cùng lúc đó. Thì như vậy tâm thức đó nó là Dhamma, còn được gọi là thức tái sinh hay là tâm tái tục, không mất đi sau khi con người chết. Còn chủ nghĩa duy vật thì cho rằng đó, ý thức là một dạng cao cấp của vật chất, của bộ não, cho nên khi con người chết ý thức mất. Còn Đức Phật thì cho rằng đó, nhất thiết pháp bất sinh bất diệt, bất tăng bất giảm, mọi sự vật hiện tượng không tự sinh ra, không mất đi, không tăng thêm, không giảm bớt. Vật lý học hiện đại gọi đó là gì? Bảo toàn năng lượng. Nó giống như là Đức Phật đã nói như vậy đó. Thì cái tâm thức cũng là một dạng năng lượng không mất đi, giống như vật chất không mất đi, thay hai hình đổi dạng thôi. Tổng thể năng lượng đó được bảo toàn. Như vậy, nghiệp, thói quen, lối sống, cá tính, kinh nghiệm của con người theo Đức Phật không mất đi sau khi con người chết. Từ đó nó mới dẫn đến cái mà Đức Phật gọi là bija. Mà bija đó gì? Hạt giống thói quen. Bên ngoài gọi là bẩm năng hay là tiềm năng hay là thiên bẩm. Nếu ai tin đâu là Thượng Đế thì đó là Thượng Đế phán cho cái phẩm chất đó, cha mẹ sinh con, trời sinh tánh. Còn Đức Phật nói là gì? Nghiệp của người kiếp trước tạo ra cái thiên tính đó. Ví dụ như một người chết vì nghiện ma túy, rồi 10 tháng sau sinh ra thành là một cậu bé, một cô bé, thì cô bé đó có cái thiên, cái bẩm chất đó là nghiện ma túy. Chỉ cần nghe cái mùi đó là nó bắt đầu nghiện liền. Còn hiện tượng thằng đồng á, là do 5 năm, 6 năm, 7 năm trước đó, cái cậu bé đó, cô bé đó là một chuyên gia về lĩnh vực đó. Sau khi chết, cái hạt giống này nó mạnh, không cần phải học, chỉ cần nghe qua, kể qua, thấy qua, là cái hạt giống này nó trỗi dậy, nó sống dậy thôi. Thì đó là cái quy trình mà Đức Phật nói là gì? Sự sống là một vòng tròn. Mà vòng tròn thì không có điểm bắt đầu, không có sự kết thúc. Còn chủ nghĩa duy vật cho rằng đó, sự sống là một đường thẳng, bắt đầu từ vật chất, chết đó, bắt đầu là cái sự kết thúc. Còn tôn giáo đa thần và nhất thần này cho rằng đó, sự sống bắt đầu từ Thượng Đế, kết thúc đó, bằng ngày phán quyết cuối cùng. Còn Đức Phật cho rằng đó, tất cả là một quá trình tương tác, tương quan, tương duyên, tương thuộc. Cho nên cái gì không có nguyên nhân đầu tiên thì cái đó không có kết thúc, nó là tiếp tục tồn tại bằng sự bảo toàn năng lượng thôi. Như vậy chúng ta thấy là sau khi mình giết cái mầm sống nó đi, mầm sống nó bị dị tật hay là các nguyên nhân dẫn đến ly dị phá thai nào đó, thì mầm sống đó là tiếp tục tái sinh. Nếu như cái nghiệp đó, cái karma phải chịu lấy một cái thân phận tàn tật do mình đã làm những nghiệp xấu trước đây gây ra, thì cái karma này không kết thúc đi, nó là tiếp tục đi theo mình. Để đó là lý do Đức Phật, Đạo Phật mới khuyên là thay vì là mình làm đoản mạng đó, thì hãy để cho nó trả hết cái chu trì của cái nghiệp đó ở ngay cái kiếp này, thì kiếp sau nó trở thành là người bình thường. Đây là cái quan niệm mà Đạo Phật khích lệ trong mọi tình huống không nên phá thai. Thì cái này có thể là nó không phù hợp với luật pháp. Luật pháp cho quyền phụ nữ được quyền phá thai, nhưng mà Đạo Phật thì kêu gọi hãy nên tôn trọng cái quyền được sống, dù là một di tật. Làm con người thì vẫn quý hơn làm con vật rất là nhiều lần. Xin mời câu hỏi khác. Dạ, mời một bạn nam. Tôi xin trình bày quan điểm của tôi hơn là của Đạo Phật. Vì Đạo Phật thì phải lấy Đức Phật làm quy chiếu. Mà những vấn đề này đó thì đối với single mom nó đã có từ thời Phật. Và sử dụng các cái dụng cụ để thỏa mãn tính dục thì nó cũng có từ thời Phật. Nhưng mà trong kinh thì chưa có một bài kinh nào trong tổng số ba mấy ngàn bài kinh đề cập đến vấn đề trực tiếp đó. Cho nên tôi lấy cái quan điểm cá nhân của tôi dựa vào tinh thần của Phật giáo để chia sẻ thì nó thích hợp hơn. Single mom thì nó có nhiều cái nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là bị bỏ rơi. Người nữ đó bắt đầu bị ám ảnh đối với những người nam, cho nên không thèm lấy chồng nữa, hoặc là sợ hãi đến độ là không muốn lấy chồng nữa. Và họ biến đứa con trở thành là cái nguồn an ủi, và chuyển thể toàn một cái tình yêu dành cho chồng trở thành là tình thương dành cho con. Thì đây là trường hợp single mom đáng được thông cảm và đáng được giúp đỡ. Trường hợp thứ hai đó là có nhiều chị em phụ nữ không muốn trách nhiệm và không muốn bị ràng buộc, và nhất là đối với những người nam không xứng đáng làm chồng của mình. Cho nên khi sống trong một thời gian thấy ông đàn ông đó tệ quá, dở quá, nghiện ngập quá, không có chí tiến thủ, không có lý tưởng gì hết, làm chồng mình không xứng đáng, thôi kết thúc à, và không cần phải đi lấy chồng nào khác. Nếu mà cần thỏa mãn thì mua các dụng cụ để thỏa mãn, hoặc là đi đến những cái nơi mà nó có cái vật mua bán của người nam để người ta giải quyết, để khỏi phải công phải chịu đựng với một cái người không xứng đáng với mình. Trường hợp thứ ba, nó trở thành như một cái fashion hoặc là một cái trend mà nó bắt đầu từ phương Tây. Cái gì mà trở thành một cái movement, phong trào và trend đó, thì phương Tây luôn luôn đi đầu, vì nó là một cái thế tự do phóng mở cho người ta dễ dàng được cái quyền để thực hiện cái điều đó. Rồi sau đó cái trend này đó nó mới tác động trên toàn cầu qua cái tiến trình của toàn cầu hóa. Và người Việt Nam trong nhóm giống châu Á dễ dàng tiếp nhận những cái trend này, đã bắt đầu trở thành là sinh hồn mong giống như là những cái phương Tây. Thì đó là cái quyền được luật pháp bảo hộ. Và theo đạo Phật đó, thì không có một văn bản nào trong 30+ bài kinh của Đức Phật cấm cái chuyện không được làm sinh hồn mong. Trong tương lai mà nếu có trường hợp gọi là single death đi, thì cũng có cái quyền là tuyệt đối đó. Và thậm chí là cái người mẹ, người cha thuộc giới tính thứ ba cũng được quyền trở thành là single. Đó là cái quyền về quyết định à. Tuy nhiên theo cái luật tự nhiên đó, thì cái mối quan hệ hôn nhân nó phải là hai bên, một bên âm, một bên dương. Ngay cả trong quan hệ đồng tính thì cũng có một người đóng vai là nam, một người đóng vai là nữ. Trong cái cặp nam cũng có một người đóng vai nam, một người nữ trong cái cặp nữ. Do đó làm single mom hay là single dad đó, thì bị thiệt thòi hơn đó, cả hai phía. Thứ nhất là phía của người đó phải làm công việc của cha lẫn mẹ. Thứ hai là phía đứa con nó phải mất đi cái tình thương và sự chăm sóc của một người còn lại. Nếu là single mom thì nó thiếu cha, nếu là single dad thì nó thiếu mẹ. Như vậy tôi thì khích lệ dạng hôn nhân á, là parent, tức là có cặp đôi mẹ và cha, chứ không có làm single. Và đến lúc nào đó hãy nên vượt qua cái nỗi khổ đau ly hôn để vượt qua các ám ảnh và sợ hãi. Chúng ta bước thêm một bước nữa để cho đứa con đó có được sự chăm sóc của cả mẹ lẫn cha, chứ đừng nên là giữ cái tình trạng single. Trường hợp thứ hai đó, và thỏa mãn năng lượng karma, tức là tính dục bằng các cái phương tiện hỗ trợ, thì đạo Phật không khích lệ. Như tôi đã nói, cái điều đạo đức thứ ba của tại gia đó, nếu dịch sát nghĩa là gì? Tà hạnh trong các dục. Tà hạnh là hạnh xấu, hạnh tà, bởi các cái phương thức thỏa mãn cái dục khác nhau. Ví dụ như là thỏa mãn dục với động vật, thỏa mãn dục với các dụng cụ, thỏa mãn dục với cái người không phải là chồng vợ của mình, hoặc là thỏa mãn dục với quá nhiều người mặc dù mình đang là độc thân, không bị ràng buộc về tính pháp lý vợ chồng. Thì Đức Phật liệt chung cái nhóm này vào trong là gì? Tà hạnh trong các dục, hay gọi là tà dâm. Cái từ gọn đó là tà dâm. Thì đó là cái quan điểm về đạo đức thôi. Còn về luật pháp á, giả sử mà các bạn sử dụng các dụng cụ thì các bạn không có phạm gì hết, không có tội gì hết. Và trong nhân quả, nếu các bạn sử dụng các dụng cụ để hỗ trợ cho cái thỏa mãn tính dục của mình, cũng không có tội gì hết. Đức Phật cũng không xem đó là cái tội. Đức Phật chỉ nói đến những cái tác hại thôi. Nếu các bạn biến nó là một thói quen thì các bạn sẽ khó hạnh phúc được với người chồng thật hay là vợ thật của mình. Vì các dụng cụ đó tăng cường cái mức đê mê và thỏa mãn dẫn đến nghiện nhiều hơn là đối với vợ chồng thật. Như vậy khi mà các bạn sau một thời gian chồng đi làm xa về, hoặc là vợ đi làm xa về, là vợ qua khỏi cái thời gian bị bầu bí, thì các bạn sẽ không còn áp phê nữa. Và lúc đó các bạn sẽ bị nhàm chán đối với người vợ người chồng đó. Đó là những hậu quả và vấn đề thỏa mãn tính dục là bằng các cái dụng cụ hỗ trợ. Còn đối với những người chọn con đường sống single mom hay single dad thì cái phương tiện hỗ trợ này là cần thiết. Tại vì họ không có nhu cầu để lấy chồng lấy vợ nữa, thì họ được quyền thỏa mãn cái đó. Cái đó không có tội lỗi gì hết về nhân quả. Nó có những tác hại nhất định về tâm lý và trong đời sống vợ chồng thôi. Như vậy khi Đức Phật nêu ra cái phạm trù tà dâm hay là tà hạnh trong các dục đó, thì Đức Phật không nói đến chuyện tội ha. Nếu mà mình lấy cái thỏa mãn dục với những người không phải là vợ chồng thì chúng ta phạm luật hôn nhân, thì đó có tội. Còn thỏa mãn bằng các dụng cụ hỗ trợ thì không có tội, chỉ có những cái tác hại như vừa nêu thôi. Xin mời một bạn.
Thầy
cảm ơn câu hỏi rất thú vị. Câu hỏi này nó liên hệ đến quan niệm văn hóa ở trong gia đình, và cái quan hệ văn hóa đó đó nó liên hệ đến tôn giáo, liên hệ đến cộng đồng dân tộc, liên hệ đến cái quan điểm của từng gia đình và cá nhân. Người Trung Hoa thì có ảnh hưởng từ Nho giáo rất là mạnh, và họ chia ra hai cái niệm, thứ nhất là nội, thứ hai đó là ngoại. Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô, sanh một đứa con trai được xem là có tất cả, sanh 10 đứa con gái được xem như là không có gì hết vì là ngoại tộc. Như vậy cái được gọi là tộc, tức là nối dõi tông đường đó, bắt nguồn từ người nam. Từ đó nó mới có khái niệm là nội và ngoại. Ngày Việt Nam chúng ta bị Trung Quốc đô hộ 10 thế kỷ, từ thế kỷ thứ nhất tới thế kỷ thứ 10, cho nên chúng ta đã bị áp đặt văn hóa, rồi xâm thực văn hóa. Rồi bây giờ đó chúng ta tình nguyện nô lệ văn hóa vào Trung Hoa. Sau khi chúng ta đã được độc lập khỏi Trung Hoa thì chúng ta có những khái niệm như là ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại, ông cố ngoại ông cố nội, bà cố ngoại bà cố nội. Cái đó là phân biệt. Còn trong tiếng Anh đó là grandmother, grandfather, chứ không có là nội ngoại gì hết đó. Thì mình cũng nên bắt chước cái người phương Tây trong vấn đề này. Còn đạo Phật thì không có chấp nhận nội và ngoại. Thì Nho giáo đó họ quan niệm đó là trong ba loại bất hiếu thì cái bất hiếu nặng nhất, đáng quyền rủa nhất là không có con trai nối dõi tông đường. Do đó tôi khuyên đó, nếu các bạn nữ chọn có đường hôn nhân thì cố gắng là đừng lấy những người Trung Hoa theo Nho giáo. Người Trung Hoa theo đạo Phật, Trung Hoa theo Thiên Chúa giáo thì ok. Còn Trung Hoa mà theo Nho giáo rồi đó là thôi khổ, bởi vì đó người ta sẽ quyên rủa rằng đó, gái đó là gái độc cho nên không có con. Như vậy chẳng những đã bị bất hạnh rồi mà còn bị áp lực về cảm xúc cũng như là nhiều cái sức ép vốn nó không cần thiết như thế. Và quan niệm đó nó dẫn đến tình trạng là gì? Chấp nhận phòng nhì, phòng ba, phòng tư đối với người nam theo Nho giáo. Và điều đó là bất hạnh cho phụ nữ, và đó là điều bất công. Và đạo Phật đó, thì quan niệm rằng đó, con trai, con gái, còn giới tính thứ ba, giới tính nam, thân nam là tánh nữ, thân nữ là tánh nam thì đều là con. Cho nên là phải xem đồng đẳng như nhau. Và Đức Phật khuyên đó, tất cả những người mẹ đó phải đóng vai là Mata, tức là mẹ hiền, và Sức Tử, đó là con đỏ, đó là con đầu lòng. Mẹ ứng xử với tất cả các con một cách bình đẳng, không có phân biệt. Còn ở Việt Nam á, và người Trung Hoa, người Việt Nam ảnh hưởng từ Trung Hoa thì có ứng xử giống nhau. Đứa con đầu thì bị cực, mà đứa con út thì sướng. Bao nhiêu tình thương yêu thì thuộc vào lớn cha mẹ dồn cho đứa con cuối cùng. Rồi lúc đó cái kinh tế nó đã khá rồi, đã khá rồi, không trải qua những cái vất vả nữa. Còn Đức Phật dạy con đầu, con giữa, con cuối đều phải được ứng xử bình đẳng và giống nhau. Và phải đó là gì? Đó là tư mẫu, và con là con son, chứ không có phân biệt cái cấp bậc khác nhau. Thì vậy thì theo đạo Phật đó, lỡ mà sanh ra một đứa con giới tính thứ ba, đừng khổ, đừng phân biệt đối xử. Tôi làm tư vấn đó, có nhiều quý ông đó, tới biết đứa con mình là giới tính thứ ba, đứa con trai đó, muốn tự tử chết luôn, không chấp nhận. Chúng ta không thể thay đổi được cái hiện thực đó. Khi mang giới tính thứ ba thì không thay đổi được trong một kiếp người này, chỉ chờ sau khi chết đầu thai kiếp sau thì hy vọng. Cho nên tôi cũng thường khuyên đó, các Phật tử đừng nên, và tất cả mọi người cũng vậy, đang làm nam mà đi giả nữ, đang làm nữ mà đi giả nam. Các danh hài Việt Nam thường có cái thói quen sa đà đó, Hoài Linh trước đây, bây giờ đến Trấn Thành thì thường nó thích giả nữ. Giả nữ riết rồi kiếp sau thành nữ thiệt á, chứ không phải đơn giản đâu. Và cũng đừng nên mặc cảm tự ti về giới tính của mình. Đang làm thân nữ thì nên hài lòng với giới tính nữ, đang làm thân nam thì nên hài lòng với giới tính nam. Còn không hài lòng mà tính không thay đổi thì sinh ra làm thân nam mà tánh nữ, hoặc là thân nữ mà tánh nam ở kiếp sau. Và điều đó là lỡ cỡ, tạm gọi là sanh lộn, cái tâm á nó bị chui lộn vào trong cái thân thể, khác với cái cá tính của mình, cái nghiệp của mình, là điều rất là khổ. Mặc dù hiện nay là đang bình đẳng, nhưng mà cái xu thế phân biệt đối xử đó vẫn còn là một cái sự đè nặng. Cho nên theo Phật giáo đó thì chúng ta không nên phân biệt giới tính thứ ba đối với con cái, là bạn bè, là các thành phần trong xã hội. Chúng ta cũng phải tập làm quen, ủng hộ những người thuộc giới tính thứ ba, để cho họ mạnh dạn sống với cái con người thật của chính họ, mà không cần thiết phải thay đổi giới tính bằng sự giải phẫu, để cho cái cuộc sống này bình đẳng hơn. Thì tôi tin rằng là đến lúc nào đó thì Việt Nam, sau khi tham khảo các nước trên thế giới cho phép và hôn nhân đồng tính được diễn ra, thì lúc đó đó cái tình trạng mặc cảm tự ti về giới tính thứ ba đó sẽ được giảm đi khá đáng kể, và điều đó là tốt cho gia đình và cho xã hội nói chung. Hôn nhân là bộ chung của tình yêu, nó xảy ra với những tình huống khi mà vợ chồng thiếu đi 40 chữ đồng. Đồng tính, đồng đức, đồng trí và đồng thí. Còn nếu như mà cả nam lẫn nữ với vai trò làm vợ chồng mà đủ được cái bốn yếu tố đó mà chung thủy trong hôn nhân đó, thì hôn nhân không phải là mồ chôn của tình yêu, mà là nền tảng để thăng hoa tình yêu một cách đồng hành từ cái thời điểm chính thức là vợ chồng cho đến lúc qua đời. Thì hiện tượng này không phải là nhiều, nhưng không phải là không có. Ở chùa Giác Ngộ của tôi đó thì có những cặp vợ chồng sống nhau đến là 80 mấy tuổi, 90 mấy tuổi, và tôi cũng biết có nhiều cặp vợ chồng hiếm khi nào cãi lộn nhau, cho nên họ đâu có bị bồ chôn với tình yêu xảy ra đâu, không có. Do đó đừng nên để cho tình trạng thất bại trong một cuộc tình tạo thành nỗi ám ảnh và trở thành thói quen quơ đũa cả nắm cho tất cả các loại tình yêu và hôn nhân. Mỗi cái cuộc tình, mỗi trường hợp hôn nhân nó có một cái tình huống khác nhau, không có chỗ nào giống đến chỗ nào. Còn áp đặt là hôn nhân là một chỗ tình yêu là sai lầm về nguyên tắc. Nó đúng trong một số tình huống và nó không đúng trong các cái tình huống còn lại. Do đó để cho tình yêu được thăng hoa đó, thì hai bên đó, theo đạo Phật đó, là phải làm sao vượt qua được cái tôi. Atta là cái tôi xã hội, cái tôi vị trí, cái tôi kiến thức, cái tôi kinh nghiệm, cái tôi tự cao, cái tôi mặc cảm, cái tôi tự trọng. Và cái khó chịu nhất là gì? Lòng tự ái núp dưới danh nghĩa của sự tự trọng, làm cho người đó dễ hờn, dễ giỏi, dễ giận. Thì cái sự va chạm cái tôi đó nó làm cho người ta đó khó có thể sống được hạnh phúc, khó có thể sống được hạnh phúc. Cho nên bên cạnh năm yếu tố mà Đức Phật đã nêu, đồng tính, đồng đức, đồng trí, rồi đồng thí, rồi đồng chung thủy, thì cần phải có thêm yếu tố thứ sáu nữa, đó là đồng giảm đi cái tôi. Thì mọi sự khác biệt cỡ lớn nào đi nữa cũng có thể là tương nhượng được, tôn trọng lẫn nhau ở một mức độ tương đối, để không phá vỡ cái hạnh phúc mà mình đang xây dựng, đang nỗ lực phát triển nó. Cảm ơn mời chị.
Đến trường học và tôn giáo, vấn đề đào tạo con người đó, liên quan đến để mà chuẩn bị con người lớn phẩm đức về sống hôn nhân gia đình, như là nhà trường thì đào tạo là lễ trước văn sau, còn tôn giáo cụ thể là Phật giáo thì đào tạo là lễ đức trước. Vậy thì mình đã có cái sự đối thoại nào giữa tôn giáo cụ thể là Phật giáo với giáo dục Việt Nam trong
hiện nay? Thì việc đó chưa diễn ra, và tôi rất mong việc đó sẽ có khả năng diễn ra trong tương lai. Giới hạn của sự diễn ra này nằm ở chỗ đó, luật giáo dục nghiêm cấm các nội dung tôn giáo được giảng dạy trong nhà trường. Và một cái giới hạn thứ hai nữa đó là nhiều vị lãnh đạo của Bộ Giáo dục và Bộ Chính trị tại Việt Nam đó vẫn còn xem Phật giáo là một tôn giáo như là tôn giáo hữu thần. Cho nên chưa có đánh giá được đạo Phật đó là chân lý và đạo đức như cách mà Đức Phật đã chủ trương. Dhamma là chân lý, Vinaya là luật đạo đức. Cũng không trách được, là bởi vì suốt 10 thế kỷ mà Phật giáo Việt Nam bị ảnh hưởng từ Phật giáo Trung Quốc, do Việt Nam bị đô hộ bởi Trung Quốc đó, thì cách thức làm đạo của Tăng Ni chỉ thiên là về tín ngưỡng. Trong khoảng 38.000 bài kinh còn lại của Đức Phật, thì đạo Phật Trung Hoa đó, nhất là đạo Phật Tịnh Độ Tông, chỉ giới thiệu có mấy bài kinh về tín ngưỡng, như kinh Phổ Môn và kinh Dược Sư thì dành cho người già, người bệnh, rồi kinh A Di Đà, kinh Địa Tạng, kinh Du Lan, kinh Báo Trọng Ân Cha Mẹ thì dành cho người chết. Các nghi thức sám pháp do người Trung Quốc biên soạn á, thì dành cho người có tội. Như vậy trong 4 thời khóa tụng, bữa khuya, bữa trưa, bữa chiều, bữa tối diễn ra tại các chùa theo Tịnh Độ Tông á, chỉ liên hệ đến tín ngưỡng cầu an và cầu siêu thôi. Trong tổng số 37.000 mấy trăm bài kinh đó thì có những bài kinh Đức Phật dạy về thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, chính trị quan, đạo đức quan, lập nghiệp quan, tu đạo quan, giải thoát quan, thì các nghi thức này không có đề cập đến. Và điều đó nó làm cho người ta ngộ nhận là đạo Phật là mê tín rồi, do cái cách làm đạo của Tăng Ni là thiếu bài bản, không có phù hợp với những gì mà Đức Phật đã chủ trương. Cho nên nó dẫn đến là cái ngộ nhận về đạo Phật rất là nhiều. Đến độ cho đến bây giờ nhiều Phật tử còn có cái nhìn rất lạc hậu và cực đoan, chống đối các chùa tổ chức lễ hàng thuận, tức là lễ cưới đại chùa. Chùa Giác Ngộ của tôi đó thì mỗi năm trung bình là tổ chức khoảng 25 đến 30 lễ cưới, tháng nào cũng có 2-3 lễ cưới, và là cái chùa tổ chức lễ cưới mạnh nhất. Từ năm 2018 trở đi đó thì chùa Giác Ngộ ngoài 20-30 lễ cưới do yêu cầu, còn tổ chức lễ cưới tập thể cho 50 cặp khuyết tật vận động, khiếm thính và khiếm thị có hoàn cảnh khó khăn. Thì trong tháng 12 này thì tôi sẽ tổ chức cho 50 cặp đó lần thứ hai. Đó. Thì mỗi lần tổ chức lễ cưới như vậy đó, tôi đều truyền trực tiếp và có nhiều Phật tử vào chống đối, bởi vì họ chưa từng đọc những bài kinh Đức Phật dạy về tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc gia đình. Và theo nghiên cứu của tôi đó, thì chưa có kinh thánh của tôn giáo nào được nhà sáng lập tôn giáo đó dạy về tình yêu hôn nhân nhiều như Đức Phật Thích Ca ở trong kinh Phật. Như nãy các anh chị thấy là tôi trích dẫn tên bài kinh, số tập, số trang, chứ không phải là nói theo cái quan điểm tư vị của mình. Nhưng mà tại sao người Việt Nam là ít biết về những cái lời dạy đó? Là do Tăng Ni cứ ngộ nhận rằng là mình là người thoát tục, tức là vượt lên trên cái năng lượng tính dục của tình yêu và hôn nhân, cho nên là không nên nói cái này. Đức Phật đâu có cấm, mà Đức Phật dạy rất là kỹ, dạy cái kỹ năng bảo vệ hạnh phúc gia đình, vợ chồng. Rất tiếc là chúng ta không làm đúng thôi. Cho nên trở lại vấn đề đó, đó là chúng ta cần phải nỗ lực tạo điều kiện cho người khác hiểu rõ về đạo Phật, thì cái cơ hội đối thoại đó nó mới được diễn ra, mới được diễn ra. Tôi có cơ hội thuyết giảng và hướng dẫn thiền cho 2.100 phạm nhân tại trại giam K20 Quỳ Trôn tỉnh Bến Tre 5 lần, và tôi cũng có cơ hội thuyết giảng cho 5.500 phạm nhân tại trại giam Phú Sơn 4, thành phố Thái Nguyên 5 lần. Tiếc là sau mấy lần đó thì do đấu tranh nội bộ, kiện tụng lẫn nhau, cho nên là người ta không mở cửa để vào tiếp tục thuyết giảng. Thì sau những lần thuyết giảng đó đó, tổng giám thị trại giam báo cáo với tôi rằng đó là cái tình trạng đại bàng đen, đại bàng đỏ, tức là giang hồ trong trại giam giảm đi 80 mấy %. Chỉ mới có 5 lần thôi đã giảm rồi. Đang khi luật pháp rất là nghiêm khắc mà không nói là thay đổi được cái nhận thức. Có những người sáng mới ra tù, chiều là tiếp tục phạm pháp rồi, thì họ không có giáo dục đạo đức, giáo dục sự thay đổi, mà chỉ có trừng phạt thôi. Khi sợ người ta mới theo, còn khi mà được tự do ta đâu sợ nữa đâu, ta tiếp tục phạm pháp. Đó là một cái minh họa cho thấy là nếu đạo đức Phật giáo và triết học Phật giáo được đưa vào trong nhà trường như là trước năm 75 tại Việt Nam, thì tôi tin rằng là xã hội Việt Nam sẽ tốt hơn nhiều lắm. Thì tương tự, và đối thoại về tình yêu hôn nhân gia đình giữa các nhà Phật học với những nhà giáo dục đó, cũng nên được diễn ra. Nhưng mà không biết khi nào cái cơ hội đó mới được diễn ra. Còn các nhà Phật học thì rất là sẵn lòng. Nhưng mà vấn đề là gì? Các nhà giáo dục còn e ngại, có e ngại bởi luật giáo dục không cho phép. Thì rất là cảm ơn tiến sĩ Dương Hoàng Lộc đã mạnh dạn đưa cái chủ đề này. Và chúng ta nói đơn thuần về nghiên cứu, chứ chúng ta không nói về tôn giáo. Đây hoàn toàn là không có vấn đề truyền đạo. Nó là nghiên cứu học thuật về vấn đề hôn nhân ở trong Đạo Phật và tình yêu. Nên là tôi rất mong những vấn đề này sẽ được tiếp tục được diễn ra ở một phạm vi là hội thảo, nó đông người hơn, thay vì nó chỉ là chuyên ngành mà có mấy chục vị gồm giáo viên, nghiên cứu sinh, học viên và sinh viên, sẽ được rộng hơn và rộng hơn, thì nó sẽ có thêm nhiều cái manh mối rất là thú vị để chúng ta cùng có thể chia sẻ và phụng sự chung cho con người hạnh phúc.